Hãy kính mời đại chúng, mời chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô. Mâu Ni Phật. Cảm ơn đại chúng. Xin đại chúng cùng chắp tay và chúng ta đọc ba lời phát nguyện. Xin đại chúng cùng đọc theo. Con về nương tựa Phật,
con về nương tựa Phật.
Người đưa đường chỉ lối,
người đưa đường chỉ lối.
Cho con trong cuộc đời,
cho con trong cuộc đời.
Con về nương tựa Pháp,
con về nương tựa Pháp.
Con đường của tình thương,
con đường của tình thương.
Và sự hiểu biết,
con về nương tựa Tăng,
đoàn thể của những người,
nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật, ngày 2 tháng 6 năm 2019. Chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân thuộc thành phố Morrison, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ, trong ngày đại lễ Phật Đản 2643, Phật lịch 2563. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Hồi tối quý vị ngủ ngon không? Có nghe mưa không? Hôm qua là trước khi chúng ta làm lễ là chư thiên rưới hoa, mà hoa này hoa lớn lắm. Hoa rất là to. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được về thăm đại chúng một lần nữa nhân cái dịp lễ Phật Đản. Và vừa qua thì Pháp Hòa có khóa tu ở đây với đại chúng là ngày thứ chiều thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy. Và hôm nay chúng ta cử hành lễ Phật Đản. Thì niềm vui của người Phật tử, một năm có nhiều ngày, nhưng mà ngày Phật Đản là một ngày vui trọng đại. Bởi vì có ngày này chúng ta mới có một vị thái tử phát tâm tu hành. Còn một ngày vui nữa không kém, không có kém ngày lễ lớn, đó là ngày lễ Phật thành đạo. Quý vị nhớ không? Có ai nhớ Phật thành đạo ngày mấy không? Hả? 19 tháng 12 hả? Rằm tháng Chạp. Đó là mình nói theo lịch của Á Đông. Rằm tháng Chạp là lễ kỷ niệm ngày Thái tử Sĩ Đạt Ta thành Phật, phải không? Rồi ngày Thái tử đi tu ngày nào nhớ không? Biết không? Thái tử đi tu ngày mùng 8 tháng 2. Rồi bây giờ mình nhớ, chịu khó nhớ 4 ngày ha. Phật sinh là rằm tháng 4, đi tu mùng 8 tháng 2, thành đạo rằm tháng Chạp, và Niết Bàn tức là ngày Phật mất á, là rằm tháng 2. 4 ngày. Nhưng mà theo truyền thống của Nguyên Thủy thì lễ này được làm chung lại một ngày hôm nay, tức là lễ Phật sinh, lễ Phật thành đạo, lễ Phật Niết Bàn. Ba lễ này dồn thành một, cho nên gọi là lễ tam hợp. Tam hợp tức là chúng ta tưởng niệm ba sự kiện quan trọng của cuộc đời của Đức Phật, đó là đản sanh, thành đạo, niết bàn. Chúng ta ở đây cũng có ba ngày như thế. Mình cũng có ngày sinh ra, rồi cũng có ngày mình thành tựu được một sự nghiệp của đời mình, rồi cũng có ngày mình ra đi. Như vậy không phải Đức Phật mới có ba ngày này, mà tất cả chúng ta cũng có ba ngày này trong đời mình. Trong Phật giáo, mỗi khi chúng ta cử hành một cái đại lễ nào để tưởng niệm một vị Phật, một vị Bồ Tát, thì ngoài cái ý nghĩa là chúng ta tôn xưng, ca ngợi, tán thán, cúng dường, tri ơn, nhưng mà còn một ý nghĩa sâu sắc là nhắc nhở chúng ta hãy sống theo cái hạnh của chư vị Phật và Bồ Tát đó. Ví dụ, một năm ở nước Mỹ có ngày lễ Mother's Day, thì để nhắc nhở cho mọi người đừng quên ngày của mẹ. Thật sự ra ngày nào ngày cũng là ngày của mẹ hết. Nếu mà ngày nào mình sống mình quên mẹ thì là mình không có mẹ. Còn ngày nào mình cũng nhớ mẹ thì ngày đó là ngày mình celebrate, ngày mình tưởng niệm Mother's Day. Ngày 16 tháng 6 là Father's Day. Như vậy thì, nhưng mà tại sao một năm là một ngày? Bởi vì nếu không làm thì hoàn toàn chúng ta quên luôn. Nhưng mà mỗi năm ít nhất một lần chúng ta còn cử hành cái lễ đó, nghĩa là chúng ta nhắc nhở mình còn nhớ cái đó. Bây giờ thử mà Phật tử đó nha, Phật tử mà đi chùa thường đó, mà lâu lâu mà hỏi lại mấy ngày của Phật còn quên đó. Nếu mà bây giờ không làm nữa thì quý vị quên hẳn luôn. Bởi vì mình bôn ba bận rộn với cuộc sống, đôi khi mình cũng không quan tâm. Thậm chí mình chỉ đi theo cái lễ thôi, chứ mình cũng chẳng hề tìm hiểu cái lễ đó là cái gì. Ví dụ như lễ Vu Lan là rằm tháng 7, thì theo đối với Phật giáo đó, là rằm tháng 7 là ngày để mình tưởng nhớ công ơn của cha mẹ. Mà bây giờ lễ Vu Lan không còn là ngày của Phật giáo nữa, mà hầu như là ngày của dân tộc. Bởi vì ngày đó mọi người đều nhắc nhở với nhau, đều nhớ tưởng tới cha mẹ. Quý vị thấy tình yêu mà còn có lễ mà, Valentine's Day, phải không? Thế thì bây giờ quý vị nhìn trong nước một cái lịch coi, hình như ít nhất một tháng sẽ có một ngày lễ. Ở bên Canada đó, sau này là một ông thủ tướng của Canada đã đề nghị là nên có thêm một ngày nữa. Bởi vì từ tháng Giêng tới tháng 12, tháng nào cũng có lễ mà tháng 2 không có lễ, không có lễ để được nghỉ. Thì ông đã đề nghị là nên có cái ngày Family Day 19 tháng 2. Bây giờ bên Canada là toàn quốc thống nhất là có cái ngày lễ Family Day, là tất cả mọi người được nghỉ để ở nhà với gia đình. Ngày đó gọi là ngày gia đình. Thì chúng ta cũng không quên được cái một trong những ý nghĩa mà chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật sinh, để nhắc nhở chúng ta không quên Phật. Mà cái nghĩa sâu nữa là để nhắc nhở chúng ta rằng Phật là tỉnh thức giác ngộ. Thì chúng ta kỷ niệm ngày đản sinh của Ngài cũng có nghĩa là nhắc nhở chúng ta phải làm sao để cho một Đức Phật trong lòng mình được sinh ra mỗi sáng. Mỗi buổi sáng mở mắt ra là biết rằng hôm nay Phật lại về rồi, thì ngày hôm đó mình sống như Phật, nói như Phật, đi như Phật, hành như Phật. Còn nếu mình quên cái là mình sống theo cái thói quen của phàm phu, của chúng sanh mình. Phó Hòa xin đọc cho đại chúng nghe bài thơ có tên là Ngón Tay Hoa, bài thơ của nhà thơ Trụ Vũ. Xin mời đại chúng nghe cái bài thơ này. Sáng hôm nay Phật lại về, như từng buổi sáng Bồ Đề tung tăng. Ai mà ở chùa hay là từng, thí dụ sáng nào mình thấy những lá, những hoa mà nó cười vui, nó rộ nở vậy đó, sáng hôm nay Phật lại về. Đâu nhất thiết phải tượng Phật, cành lá, cành hoa nở rộ trước cửa nhà mình cũng như Phật về vậy đó. Sáng hôm nay Phật lại về, như từng buổi sáng Bồ Đề tung tăng. Ý nói là sáng nào mình ngủ dậy mà tâm tu của mình vẫn còn là ngày đó Phật còn đó, Phật sinh đó. Sáng nào mà ngủ dậy đó, thôi tôi chán tu rồi đó, là Phật đi rồi đó. Không, sáng hôm nay Phật lại về, như từng buổi sáng Bồ Đề tung tăng. Đêm nào đêm chẳng sáng trăng, ngày nào ngày chẳng ngày rằm tháng tư. Đêm nào đêm chẳng sáng trăng. Thật ra trăng không bao giờ lặn, nhưng mà chẳng qua là nó khuất theo cái chu kỳ thì mình nói là mùng 1, mùng 2 trăng tối, chứ thật sự trăng chưa hề sáng tối. Chẳng qua là theo cái chu kỳ sáng tối ở quanh mặt trăng thì chúng ta cứ nghĩ là có sáng tối thôi, phải không? Đêm nào đêm chẳng sáng trăng, ngày nào ngày chẳng ngày rằm tháng tư. Ngày nào mà chẳng phải ngày rằm tháng tư? Bây giờ quý vị ăn chay trường đó, có đợi mùng 1 chứ rằm không? Không, mình ăn chay kỳ rồi còn lửa mùng 1 rằm chứ. Đối với người ăn chay trường thì ngày nào cũng là ngày rằm với mùng 1. Còn ví dụ bây giờ quý vị muốn sám hối, có cần là mùng 14 với 30 sám hối không? Không, tội của mình thì vô cùng vô tận, cho nên sám hối ngày nào cũng được hết, thậm chí sám hối mỗi ngày càng tốt đó. Một tháng 30 ngày, 13 ngày tạo tội cứ qua ngày 14 sám hối, 13 ngày tội một ngày sám hối sao hết, phải không? Cho nên đối với người tu thì ngày nào cũng là ngày tốt. Thế thì chúng chẳng cần coi ngày tốt ngày xấu, bởi vì ngày nào chúng ta nói tốt, làm tốt, nghĩ tốt, ngày đó là ngày tốt. Trong lịch chưa hề có cuốn lịch nào để là hôm nay tốt ngày để ăn trộm. Không có cuốn lịch nào để hôm nay tốt ngày để ăn cắp hết, phải không? Tâm lý thôi. Nhưng mà tất cả quan trọng là cái tâm của mình. Đêm nào đêm chẳng sáng trăng, ngày nào ngày chẳng ngày rằm tháng tư. Phật về trên lá phương thư, trên hoa thông điệp thấm như quê mình. Phật đẹp lắm. Phật ơi sao Phật mà xinh, bé ơi sao bé đẹp tình nhân gian. Nhiều khi mình nghĩ Phật là cái người đó đó, chứ còn xung quanh mình tầm phu không à. Chứ còn nếu mình có cái nhìn rồi, như em bé hồi nãy đó, quý vị đó, bé Phật đó, tại sao biết không? Hồn nhiên vô tư. Còn mình á thì hồi nhỏ mình làm Phật, mà sống sao biết, càng lớn càng thành tầm phu mất. Không ai chọc, không ai dạy mở cái lớp dạy giận mà lại biết giận. Không ai dạy lớp ghen mà biết ghen. Thành thử ra mình, cái chất phàm của mình mỗi ngày nó mỗi lên, mà thay vì chất thánh, phải không? Nhưng mà hồi nhỏ mình không có tánh. Hồi nhỏ con nít đó, quý vị thấy nó đánh lộn với nhau vậy, nhưng mà lát nó chơi lại với nhau dễ dàng. Còn mình chỉ cần nói sóc nhau câu thôi, có thể cả đời không nhìn nhau nữa. Phật ơi sao Phật mà xinh, bé ơi sao bé đẹp tình nhân gian. Bé từ trong trái tim ngoan, Phật từ trong cõi nhân hoàng thiết tha. Nhân hoàng tức là cõi đời này đó. Theo người xưa quan niệm á, chỗ nào mà đất đai mà rộng rãi đều là hoàng. Cai trị của một vị vua gọi là hoàng, cho nên gọi là hoàng vũ, là nơi chốn này, đất đai này là vua cai trị. Chỗ nào mà trời đất bao la đó đều là cõi hoàng hết. Phật ơi, Phật từ trong cõi nhân hoàng thiết tha. Phật về Phật hẹn cùng ta, rằng ai ai nữa cũng là như như. Bây giờ cuộc đời này mình hẹn gặp, nhưng mà cuối cùng mình gặp người nào cũng, nếu mà mình không có biết sống là mình, người nào cũng có chuyện mà để mình giận hết. Thôi bây giờ mình tập các pháp như vậy. Ví dụ bây giờ cái chị đó đó, bữa nay chị buồn, cái ngày mai cái chị vui. Chứ mình nói cái bà đó chắc bà hơi hơi. Nhưng mà bữa mình bản thân mình có hơi hơi kiểu đó không? Cũng có vậy chứ sao không. Nhưng mà mình có cái thói quen là nhìn người thôi mà quên nhìn mình. Rồi cuối cùng á, người này như thế này, người kia như thế kia, thì chúng ta cứ quán một câu thôi: như thị, như thị. Như thị là như vậy, như vậy. Hôm nay người đó không khỏe, cho nên người đó quọ quọ, như vậy. Hôm nay người đó khỏe, cho nên người đó vui vẻ, như vậy. Tháng này người đó không có việc làm, đi tìm job hoài không ra, cho nên người đó hơi khó chịu. Tất cả các pháp nó tùy theo cảnh, tùy theo duyên, mà mỗi người chúng ta đều tùy cảnh tùy duyên mà vui buồn. Thì mình buồn vui người ta cái nỗi gì. Cho nên cuối cùng phải nhìn các pháp như vậy, như vậy. Chữ nhà Phật gọi là như thị, như thị. Ví dụ như hỏi: ủa tại sao bà đó già bà chết vậy? Hỏi vậy sao trả lời? Bà già bà chết là chuyện thường, trẻ khô mà chết là chuyện. Mà nó, ủa sao nó trẻ mà nó chết? Có sống là có chết, Hiểu được lẽ đó thì không thắc mắc tại sao trẻ mà chết, tại sao già mà chết, như thị như thị. Các pháp nó như vậy mà. Có sanh là có diệt, có đến là có đi, có còn là có mất. Một người mà thắng là có kẻ phải thua. Hôm rồi có một em, tuần trước Pháp Hòa đi giảng thì có một em nhỏ, năm nay nó khoảng chừng 16 tuổi, thì nó mới nói với Pháp Hòa là bây giờ trong lòng nó đang rất lo lắng, là nó sắp sửa nó đi thi và nó sợ nó thua lắm. Tại vì đây là cái lần thi đầu tiên của nó. Mà thi gì quý vị biết không? Thi võ thôi, chứ không phải thi học hành gì hết trơn. Thi đánh võ thôi mà nó sợ thua lắm. Hôm nay trong lòng nó bất an, thì nó gặp Pháp Hòa, nó mới nói cái chuyện đó ra. Thì Pháp Hòa mới nói vậy nè: thứ nhất, đây là một môn võ học, con học cho vui, học để mà rèn thân luyện thể thôi. Nhưng mà con nhớ, thí dụ như trường hợp con thắng đi, có phải là có một người thua không? Thì bây giờ thí dụ ngược lại, nếu như mà con thua thì con cũng vui là vì có một người được thắng. Tại cuộc đời này á, hễ một người mà thắng là phải có một người khác thua. Đôi khi thôi mình làm người thua đi, để người khác được thắng. Tại sao? Tại có thể mình có phương pháp hóa giải cái hơn thua, vượt được cái thua. Có nhiều người người ta không làm được việc đó. Người ta thua người ta có thể tự vận người ta chết. Còn thôi bây giờ mình đã thấu đáo được cuộc đời rồi, thôi mình nhận. Nếu lỡ có thua, dĩ nhiên là mình sẽ làm hết lòng. Nhưng mà nếu thua, hoan hỷ, bởi vì cái mình thua để người khác thắng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ thưa đại chúng là đang ngồi nghe giảng vậy mà lát đứng dậy đi lên lượm được 50 á. Trời ơi, nay đi chùa hên ghê. Nhưng mà mình hên mình lượm được tiền thì người mất ta nói sao? Xui, trời ơi, nay đi chùa xui ghê. Phải vậy không? Cho nên ở đời á, hên không thật hên mà xui không thật xui. Bởi vì cái hên của mình là cái xui của người khác. Cho nên các pháp như vậy, như vậy. Phật rằng ai nữa cũng là, ai đi nữa cũng là như vậy thôi. Thế thì mình sanh ra cuộc đời này cũng sống chết. Phật có sống chết không? Có. Nhưng mà cái khác ở cái chỗ là Phật hiểu được sống chết, cho nên Phật sống chết như vậy. Sống như vậy, chết như vậy. Còn mình vẫn sống chết, nhưng mình không như vậy. Phải vậy không? Cho nên quý vị biết tại sao mà Thái tử Sĩ Đạt Ta sanh ra tay chỉ trời, tay chỉ đất không? Đâu phải là thật sự, thật tình mà nói, Thái tử Sĩ Đạt Ta sinh ra không hề làm cái chuyện đó. Nếu mà ngài làm chuyện đó là mình bỏ, mình chạy mất đất rồi. Con nít gì mà mới sanh ra mà nó đi mà nó nói kiểu đó, phải không? Nhưng mà tại vì người Ấn Độ ngày xưa có một thói quen là hay tán tụng ca dương một đấng giáo chủ của một tôn giáo, hay là một người nào mà họ kính trọng, thì luôn luôn có những cái mẫu chuyện thần thoại đi theo sau những vị đó. Thì Đức Phật cũng vậy thôi. Các vị cũng đề xướng cái đạo lý là ngài sinh ra ngài đi 7 bước. Trước hết là ngài đi từ không phải nha. Trước hết là ngài đi từ không phải. Mà thưa đại chúng, theo cái quan niệm của Ấn Độ á, theo quan niệm của Ấn Độ á, cái gì mà đi từ bên phải là tượng trưng cho điềm lành. Cho nên nói rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta sinh ra từ không phải của mẹ. Chứ trên thực tế đứa nhỏ nào nó cũng phải sinh từ tử cung. Chứ làm sao mà nứt cái nắp này đi ra được. Thành nữ ra cái ý nghĩa đó tượng trưng cho điềm lành. Quý vị hiểu ý ha? 7 bước tượng trưng cho không gian và thời gian. Nếu nói thời gian là có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Còn nếu nói không gian là có đông tây nam bắc. Ý muốn nói rằng Đức Phật là người đưa giáo pháp, đưa sự tỉnh thức vượt không gian, thời gian và đi đông tây nam bắc. Đó là 7 bước của Đức Phật. Mà tại sao không 8, không 6 mà lại là 7? Bởi vì con số 7 theo quan niệm Ấn Độ là con số tượng trưng cho điềm lành, điềm tốt. Và là con số thành tựu cho tất cả mọi sự việc. Cũng giống như mình, người Việt mình là con số 3. Gặp nhau, chị khỏe không? Lỡ đây ngồi với em ăn 3 hộp rồi đi. Thực tế ăn 3 chén lận. Đâu có ai ăn 3 hộp đâu. Nhưng mà người miền Nam, người miền Tây mà gặp nhau mời nhau vậy, ăn 3 hộp rồi đi. Tụng kinh tụng 3 lần, niệm Phật niệm 3 lần. Việc gì mà muốn xác định là hỏi 3 lần. Bán đấu giá hỏi lần thứ nhất, hỏi lần thứ hai, hỏi lần thứ ba, không ai tăng nữa, gõ cái cốp bán 3 lần để xác định mọi việc thành tựu. Thế thì con số 7 của Ấn Độ cũng vậy. Con số 7 của Ấn Độ là tượng trưng cho mọi sự thành tựu. Đức Phật một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Và Ngài tuyên bố câu gì biết không? Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nhưng mà mình nói có nửa bài à. Thật ra Thái tử Sĩ Đạt Ta Baby Buddha nói tới 4 câu lận. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sanh lão bệnh tử. Đó là 4 câu mà Thái tử nói. Nhưng mà sau này chúng ta cắt bỏ 2 câu sau, nói 2 câu đầu. Thật ra nhiều khi nói 2 câu đầu có thể tạo cho người khác hiểu lầm cái ý là Phật show off quá. Trên trời dưới đất chỉ mình ta là số 1. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Vậy thì nếu mà là Phật tử mà chúng ta không hiểu được cái chữ ngã ở trong chữ này thì chúng ta có thể cũng phê bình Đức Phật như những người không hiểu. Người ta không hiểu, người ta hiểu chữ ngã là gì? Là tôi, là ta. Vậy thì mình mới nói Phật dạy vô ngã, Phật dạy phải khiêm cung. Vậy mà rốt cuộc Phật lại là người xưng hùng bá giữa trời đất này. Thành thử ra Phật tử thuần thành mà cũng không hiểu được cái ý nghĩa này thì mình không thể giải thích cho người khác được. Và đồng thời mình có thể sẽ đồng tình phê phán với người khác về cái câu đó. Thế thì cái ngã ở đây là gì? Cái ngã ở đây nhiều nghĩa nha. Mà theo bài thơ này, Phật Hòa nói nghĩa trước. Ngã chỗ này là sự tự tại, không vướng mắc. Bởi vì quý vị nhớ chữ Niết Bàn không? Niết Bàn mình thường nói đó. Niết Bàn có 4 nghĩa. Niết Bàn có 4 chất. Người nào có đủ 4 cái chất này thì mới người đó mới có được Niết Bàn. Trong đó là thường, lạc, ngã, tịnh. Niết Bàn là không thay đổi. Ví dụ như tâm của mình đã có thay đổi không? Buồn, vui, giận, ghét, thương, muốn cả ngày. Cho nên mình mất Niết Bàn. Tâm mình không giữ được thường. Còn nếu tâm mình bình thường trước các pháp là mình có chất của Niết Bàn. Pháp Hòa ví dụ như mình ở cái xứ Denver này, Colorado này là tháng 12 là sẽ có tuyết, ví dụ đi. Mà nếu mà tháng 12 mà có tuyết mà lạnh mà ngồi mà rên mà trách ổng ở trển á, thì mình là không thường à. Cái chuyện người ta rơi tuyết tháng 12, tháng 1 là chuyện thường. Mà nếu mình nhận được cái thường này là mình có được chất của Niết Bàn. Mà nếu như mà mình biết trời có tuyết thì mình phải lái cẩn thận hơn. Thế thì mình để mặc dù trời rơi tuyết là thường, cho nên mình lái che cẩn thận là chuyện thường. Và xứ của mình mà mỗi lần tuyết tới kẹt xe là chuyện thường. Tới mùa hè nó sửa đường cũng là chuyện thường. Ở xứ Mỹ mà đi kẹt xe là chuyện thường. Thế tại sao mình bất thường? Mình bất thường là mình mất Niết Bàn. Phải vậy không? Vậy là một chất của Niết Bàn. Niết Bàn là thường. Mà nếu sống được thường cho nên tâm mình lạc. Lạc là ở bên trong á. Còn cười hỷ hạ là hoan hỷ thôi. Hỷ, hỷ là cười. Cho nên Phật Di Lặc cười là hỷ. Phật Thích Ca ngồi điềm đạm là lạc. Cái người mà ta ăn ngon ta cười muốn chết. Cười vui tại vì ăn ngon. Mà thử ăn không ngon thôi. Chê, chê mà cũng hết. Tới cái người mà người ta nhận nha, trời đất còn phải thay đổi nắng mưa, con người cũng nắng mưa, miệng mình cũng có lúc nêm nếm lạc ngọt, cho nên nấu ăn giỏi cỡ nào cũng có bữa bị tổ trát. Chuyện đó cũng là thường. Nếu mình nhận ra được cái đó, mình ăn trong tĩnh lạc, lạc mà ăn có như vậy gọi là ăn có niết niết bàn. Hai thứ rồi phải không? Thường lạc, ngã. Ngã là sự tự do. Thí dụ như bây giờ tao đem lên cho mình tô phở, lựa hoài sao không có tái, sao đậu hũ không. Hay là bây giờ mình nói là, hoặc là mình nói ví dụ như mình ăn phở phải có quế, phải có ngò gai, phải có tương. Nhưng mà hôm nay mình đã từng ăn kiểu đầy đủ chưa? Có. Hôm nay mình ăn thiếu một chút, có chết một tay người ta nào đâu. Tại sao không được tự do ăn một tô phở cho thoải mái, ngồi càm ràm mặt ngò cũng không ra, ớt cũng không có, mà nói chi cho nó mệt không? Thế thì mình ăn tô phở không bằng cái ngã, nghĩa là cái tự tại của mình. Ngã này là ngã của Đức Phật nói đó. Trên trời dưới đất chỉ có cái sự tự tại của tâm, của pháp thân, nó mới vượt tất cả mọi sanh tử. Bởi vì sao? Đức Phật nói câu thứ ba nè: tất cả thế gian sanh già bệnh chết. Vậy thì tất cả thế gian chúng ta ngồi đây, có người nào thoát sanh già bệnh chết không? Không. Đức Phật cũng thoát sanh già bệnh chết không? Không. Nhưng mà Ngài tự tại với nó, Ngài tự tại với nó, cho nên Ngài đâu có khổ. Còn mình không tự tại mình mới khổ. Ví dụ như giờ người ta bỏ mình đi rồi, mình cứ ngồi đó, người ta đã bỏ con rồi thầy ơi, cũng vậy thôi. Thầy làm gì được? Không lẽ thầy đăng báo thầy tìm bạn bốn phương cho mình à? Thường lạc ngã, ngã là sự tự tại. Nhất thiết thế gian sanh già bệnh chết, tất cả mọi người trong thế gian này vẫn bị chi phối của bốn tướng sanh già bệnh chết. Cái hoa này là một vật chất phải không? Cái hoa này có bốn tướng là tham, sanh, trụ, dị, diệt. Đây nè, đây đây là nó nở ra thành hoa hồng nè. Nó trụ nè, nghĩa là nó đang đẹp vậy nè. Nhưng mà trong thời gian nó đẹp, nó đang héo dần gọi là dị. Đến một lúc nào nó cúp xuống luôn gọi là diệt. Con người mình có bốn tướng này không? Tóc bạc là dị, da nhăn là dị, hồi xưa ăn biết ngon mà giờ ăn không ngon nữa là dị. Ở Việt Nam thèm muốn chết không có ăn, qua đây để trước mặt cả đống không dám rớ. Tại vì bây giờ cao đường, cao mỡ, cao máu, gọi là ba cao. Cao đường, cao mỡ, cao máu, rồi cuối cùng con cái thấp là phong thấp. Ở Việt Nam thèm, đói, không có ăn, qua đây để đầy dậy không dám ăn. Dị rồi chứ gì nữa, cơ thể mình nó dị rồi. Đến một lúc nào đó nhắm mắt ngây đơ gọi là diệt. Vậy thì cái tướng này là sanh, trụ, dị, diệt. Cái chùa Sơn Hà Đại Địa này thành, trụ, hoại, không. Nó thành ra, nó trụ lại tạm, rồi từ từ nó hoại, nó đi về không. Thì mình hiểu được tất cả là như vậy. Cho nên cái tâm của mình, cái gì quý vị nhớ là cái gì có tướng cái đó tạm. Nếu nói rõ hơn, cái gì có tướng là cái đó giả. Ví dụ như nè, cái này là mình kêu là hoa hồng, là tự mình kêu à, tự mình kêu nó hồng, chứ nó chưa bao giờ nó nói là my name is hồng hay là rose. Mình tự đặt cho nó cái tên, mình tự đặt nó cái tên mà người khác kêu nó tên khác là mình cự, vì mình dính với cái tên này. Đây, bây giờ kêu là hoa hồng mà kéo nó ra vậy là gọi là cánh hoa chứ không gọi là hoa. Vậy thì ngay cái sắc, ngay cái đăng cái sắc gọi là hoa hồng vẫn thấy nó là không hoa hồng, bởi vì chỉ cái này gọi là cái gì? Cành hoa, cuốn hoa, cọng hoa, kêu đủ thứ tên mà không có cái nào gọi là hoa hồng hết. Chẳng qua tất cả các tướng nó tụ lại về để gọi là hoa hồng, chứ còn chỉ từng cái không có cái hoa hồng. Mình hiểu như vậy, cái gì có tướng cái đó chỉ là tạm có. Như mình đây nè, đấy, mình là một cái tướng cao, lùn, mập, ốm, đẹp, xấu, nhưng mà giả tạm hết, giả hết. Tại vì mới ngày nào mình còn khỏe trẻ, Ví dụ quý bác lớn tuổi ngồi đây nè, giờ tóc bạc chống gậy chứ hồi xưa cũng nghiêng thùng đổ gánh vậy. Ngày xưa cũng sắc nước hương trời vậy. Ngày hôm qua Phú Hoàng ngồi ăn với bà cụ đây, bưng ra một dĩa nha, ngồi ăn ngon lành. Trời, Phú Hoàng thấy ăn mà Hoàng thương. Nó mình trẻ tuổi chừng phân nửa mà ăn không bằng. Mà Phú Hoàng nghĩ bụng, nhờ ăn được như vậy mới khỏe đó. Hồi xưa ông bà mình hay nói á, người nào mà ngán cơm ngán cháo là đất đai đặt cọc rồi đó. Mà mình ăn mà còn thấy, bây giờ tuổi già cần gì? Một là ăn ngon, hai là ngủ khỏe. Người già là chỉ cần hai cái đó thôi. Rồi bây giờ cuối cùng thưa đại chúng, Pháp Hòa thưa hỏi hết tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta tiền muôn bạc biển, nhưng mà rốt cuộc cái chúng ta cần là gì? Sức khỏe thôi. Bởi vì không có sức khỏe là không có gì hết. Bây giờ mình có bạc triệu mà không khỏe hưởng được gì? Trong nhà mình để biết bao nhiêu món ngon vật lạ mà không khỏe ăn được gì? Cho nên cuối cùng Đức Phật nói gì? Tài sản lớn nhất của người đời là sức khỏe. Mà thật là như vậy. Cho nên cái câu mà Đức Phật chỉ tay trên trời, chỉ tay xuống đất đó, mà nói là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Gì gì nữa? Nhất thiết chúng sanh, sanh lão bệnh tử. Nếu mình dịch ra tiếng Việt là trên trời dưới đất, mình ta hơn hết, tất cả thế gian sanh già bệnh chết. Vậy thì chữ ta này, chữ ngã này không phải là me, là ai, mà là cái gì? Nếu nói cho đúng là gì? The freedom, the liberation, sự tự do, sự vượt thoát nó. Mà mình hiện đang có cái thân này nè. Cái thân này là thân tứ đại, là do đất, nước, gió, lửa hợp thành. Bên trong cái thân này có một thân không hoại, đó là pháp thân. Pháp thân là gì? Là cái thân sống bằng giáo lý, bằng trí tuệ, bằng Phật pháp. Mà cái thân đó không mất, không chết. Vì sao? Vì nó không có tướng. Cái gì có tướng là có đó hoại nha. Đấy, cái này là cũng tướng nè, bàn này có tướng nè, tượng Phật này cũng tướng nè. Tướng này là bằng fiberglass, rất là bể. Cho nên Phật này vẫn chưa độ được mình. Phật trong lòng này bất sanh bất diệt. Cái Phật đó là ngã đó, là pháp thân đó. Khi mà mình hiểu được đạo lý, mình vẫn làm tất cả mọi việc mà không khổ đau việc gì. Đó, cái tâm không khổ đau đó là pháp thân đó, đó là ngã đó. Thưa đại chúng nhớ nha, mỗi người có ba thân. Mỗi người mình ngồi đây có ba thân. Cái thân mà chúng ta đang thọ nè, cao, lùn, mập, ốm, xấu, đẹp gì đó, thân này gọi là báo thân. Cái thân quả báo mà mình đang thọ. Ví dụ như đời trước hay thấy nguýt, kiếp này độ nó tăng hoài. Rồi ngay đời này cũng thấy nguýt cho nên độ nó cũng tăng. Cái thân chúng ta đang thọ là báo thân. Nhận cái báo thân này, làm tất cả mọi việc, có khi đổ rác, có khi quét nhà, có khi nấu ăn, có khi đưa con, làm tất cả mọi việc. Cái thân đó vẫn dùng cái báo thân này mà làm tất cả việc. Mà trong khi làm tất cả việc thì gọi là gì? Gọi là ứng thân, hay gọi là thọ dụng thân. Nghĩa là thân này rất là đa dụng. Quý vị nhận ra cái thân này đa dụng không? Đa dụng lắm. Hai bàn tay thôi, cắm hoa nè, nấu ăn nè, xây nhà cửa nè, đi chợ nè. Hai bàn tay làm nên một đống nợ. Hai bàn tay trắng làm nên đống nợ. Vậy thì quý vị thấy cái thân này nó đa dụng không? Nó hữu dụng lắm. Mà nếu chúng ta biết dụng nó, thì trong khi chúng ta dụng cái thân đó, gọi là ứng thân. Bốn ngày nay Pháp Hòa ẩn ở bên Canada, nhưng mà hiện ở Mỹ, ở Denver. Chiều nay Pháp Hòa ẩn ở đây, Pháp Hòa hiện ở Canada. Ẩn hiện, ẩn không thật ẩn, mà hiện không thật hiện. Ẩn ở Canada, Canada không có Pháp Hòa, nhưng không có nghĩa là Pháp Hòa không có.
ông ẩn đây nhưng hiện chỗ khác. Quý vị thấy chỗ đó không? Cái hoa này nè, hai tuần lễ sau đó sẽ thành phân, mình gọi là hoa này chết rồi, nhưng mà thật sự nó sẽ thành phân bón để nuôi cho muôn trùng cỏ cây hoa lá khác. Cho nên nó chỉ ẩn làm hoa hồng, nhưng mà nó hiện làm rác, nó hiện làm phân để nó nuôi cái khác. Vậy có nó có chết không?
Không có chết,
nó chỉ ẩn thôi mà. Thế thì mình có chết không? Chết là chết, mà chết không có hết. Chết là đi, mà đi về cõi A-di. Không có chết mà không không sợ chết, mà cũng không hề có chết. Mình đâu có chết đâu, chỉ mình chỉ tạm thôi. Cái ly này nó bây giờ đang kêu là cái ly, mà trước kia nó là đất, rồi đút nó thành cái này gọi là cái ly. Bây giờ nó rớt, nó bể, cái mình đem dục nó vô thùng rác, cái nó lâu nay cái nó trở thành ra đất trở lại, cái ta nung nấu trở lại, ta làm cái khác, có thể là bình nhang, có thể là cái dĩa. Thế thì nó đa dụng vô cùng, nó đâu có khổ đâu, nó đâu có khổ. Thì mình cũng thế, thọ cái báo thân này mà làm tất cả việc, làm mà không khổ thì làm bằng pháp thân, và làm bằng báo ân ứng thân, làm bằng thọ dụng thân. Còn cái báo thân này có ngày nó mòn, cho nên trước khi nó mòn phải dụng nó, phải sử dụng nó cho đúng. Có nhiều người không biết sử dụng thì uống rượu, hút thuốc, làm cho cái thân này nó bệnh nhiều hơn, nó hoại nó sớm hơn. Còn nếu mình biết giữ nó thì nó lâu hơn, mà nó lâu hơn thì mình làm được việc nhiều hơn. Quý vị thấy chỗ đó không? Cho nên hôm nay Pháp Hòa muốn giải thích cái chỗ này để đại chúng chúng ta hiểu. Trước hết là Phật sanh từ hông, tượng trưng cho điềm lành. Thứ hai, Phật đi bảy bước, phải không? Tượng trưng cho sự chuyển pháp của Đức Phật. Con số 7 nhiều cách nói lắm, nhiều cách nói lắm. Nếu mà nói không gian thì quá khứ hiện tại, thời gian là quá khứ hiện tại vị lai, không gian là đông tây nam bắc, là 7, phải không? Con số 7 còn tượng trưng cho 7 chúng đệ tử của Đức Phật. Đức Phật có 7 chúng đệ tử nha. Các vị mới vô xuất gia là sa di, nếu nam á, còn nữ thì kêu là sa di ni, là hai rồi, phải không? Các vị thọ tỳ kheo gọi là tỳ kheo, các vị nữ tỳ kheo là tỳ kheo ni, là 4, phải không? Rồi các cô nữ tu được 2 năm thọ một cái giới gọi là thức xoa, là 5, phải không? Cư sĩ nam là 6, cư sĩ nữ là 7. 7 chúng này đệ tử của Đức Phật, cho nên con số 7. Con số 7 tượng trưng cho thất bồ đề phần, nghĩa là 7 bước đi tới sự giác ngộ. Trong đó có trạch pháp, tinh tấn, khinh an, hỷ, niệm, định, xả. Đó là 7 bước để cho mình thành tựu được sự tu học của mình. Con số 7 còn tượng trưng cho 7 Đức Phật. Quá khứ là 6, đến đời Đức Phật Thích Ca là người thứ 7, gọi là 7. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa giải gọn cho đại chúng nghe, để đại chúng hiểu mình là Phật tử, khi mình kính lễ người thầy của mình mà có những cái biểu hiện mà nó không phải bình thường, thì chúng ta hiểu rằng tất cả cái đó chỉ là một biểu hiện, một cái biểu pháp, một cái ví dụ để nói lên một đạo lý, chứ còn thực tế Ngài vẫn sanh bình thường như bao con người khác. Vì Ngài sanh bình thường cho nên cuối đời của Ngài, Ngài sao? Chết bình thường. Mà chết sống bình thường, tới đây bình thường, chết bình thường, thì gọi là Như Lai. Chữ Như Lai là vậy đó. Như Lai là đến như thế nào đi như thế đó. Mình đến đây tay không, mình ra đi không tay, phải không? Mình đến đây hai bàn tay trắng thì mình ra đi hai bàn tay trắng, đó là Như Lai chứ gì nữa. Mà nếu như mình đến đây không buồn không giận gì hết, mà lúc chết giận hờn tức tối còn chối lại, đừng cho đứa nó tới nghe, nó tới để tan tao xì, cái này là không phải Như Lai. Cho nên mình phải sống được tự tại. Sống tự tại là sống được dưới cái ngã, là trên trời dưới đất mình ta hơn hết, tất cả thế gian sanh già bệnh chết. Quý hiểu được cái ý đó không? Rồi mình nói tiếp ha, rằng ai ai nữa cũng là như như ông là Phật thì ông cũng sống với chết, tôi là phàm phu thì cũng sống với chết. Quý vị nghĩ coi, tỷ phú cũng ngủ ban đêm thức ban ngày, ăn no bụng thối, mình cu ly cũng đêm ngủ ngày ăn, người thân chết vẫn khóc, không có phải tổng thống rồi không khóc. Nhiều khi tổng thống khóc nhiều hơn mình. Tại vì sao? Tại vì mình thường dân cho nên ít chuyện để lo, còn ổng phải lo cho cả đất nước. Cho nên quý vị thấy chưa chắc giàu là đã sướng. Thành thử ra ông nào cũng giống nhau hết. Cho nên Đức Phật nói đó, không có giai cấp. Nếu người đó máu còn đỏ, nước mắt còn mặn thì không có giai cấp. Cho nên Đức Phật mới mở cửa ra độ cho bần dân lê thứ, độ cho những người đổ phân, những người thợ tóc và thậm chí những vương giả. Vì sao? Vì Đức Phật thấy rằng tất cả các pháp bình đẳng. Đức Phật có cái nhân sinh quan. Cái nhân sinh quan là tức là cái quan niệm, cái nhìn về con người của đạo Phật là gì? Là con người bình đẳng, không có giai cấp. Con người bình đẳng là con người có thể giác ngộ thành Phật, chứ không phải Đức Phật chỉ là một người duy nhất. Đó là cái nhân sinh quan của Đức Phật. Còn vũ trụ quan này, cái quan niệm vũ trụ là gì? Là duyên sinh. Bây giờ quý vị nhìn coi, tất cả phải duyên sinh không? Không có cái gì mà không do duyên sinh hết. Tối hôm qua ở đây là bị thiếu nước, bơm nước không kịp. Trời ơi, có nhiều vị xin lỗi, muốn đi quá mà không dám, đi tới đi lui. Cái Pháp Hòa mới nói với một Phật tử và nói, bởi thấy không, ở đời lúc mà mình có nước á, dư giả mình xài mình đâu có quý. Cái lúc nào nó thiếu mình mới thấy thật tình là thiếu một miếng nước chịu không nổi. Khi mà điện lúc nào mình cần mình mở lên mình không thấy quý đâu. Đến khi nào mà mình cúp điện, mình khó chịu, mình không làm được cái gì, mình mới thấy khi có điện là quý. Cho nên đối với người học Phật, nghĩ đến thân thể đừng cầu không tật bệnh. Vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Lâu lâu có bệnh vậy đó, đỡ lắm. Biết làm chi không? Để thấy rằng thôi đừng có hơn thua nữa, bớt đi, sống nay chết mai, mình nói vậy đó. Cho nên có cái bài kệ thâm bệnh đó. Vị nào mà hay đi thâm bệnh nhớ học thuộc bài thơ này. Nếu gặp người bệnh, cầu cho chúng sanh hiểu rõ thân không lành, tức là không, thân này nó không mãi mãi nó lành lặn đó, xa lìa sự tranh cãi. Tiếng Hán là kiến tật bệnh nhân, đương nguyện chúng sanh tri thân không tịch. Tri thân không tịch là gì? Là biết cái thân này nó hoàn toàn không sạch, không yên ổn. Quý vị thấy thân mình có yên đâu? Đang ngồi khỏe vậy chứ lát sau là cảm. Mới ăn ngon vậy mà vô cái trúng thực, thân không có yên. Bữa Pháp Hòa mới xuống đây ngày thứ năm nè, lúc xuống cũng còn ngon lắm chứ, mặc dù ở nhà cũng có cảm chút chút mà không đến nổi. Về tới chùa Từ Vân sốt luôn. Quý vị thấy không? Cho nên thân này là thân không tịch. Đây, cái bình đối với con mắt của Bồ Tát nhìn, cái ly này không có thật. Cho nên gọi là các pháp bất tịnh. Chữ bất tịnh không có nghĩa là dơ không, không yên ổn, thay đổi liên tục, gọi là bất tịnh. Cho nên dù là Phật hay Thánh hay phàm gì cũng giống nhau, nhưng mà khác ở cái chỗ sống được với pháp thân, sống được với cái ngã. Người ta vẫn ăn cơm với nước tương mà sao ta vui, mình ăn cơm với cao lương mỹ vị mà tại sao mình khổ. Hay là cái người mà ta vui là gì? Ta tự tại, ăn ba hộp đủ no. Cho nên rằng ai ai nữa cũng là như như sáng nay gió thật hiền từ, sáng nay mây trắng nõn ru nôi hồng. Nghe gió không? Sáng nay gió thật hiền từ, Sáng nay mây trắng nõn ru nôi hồng. Phật về cho bé, Phật về cho bé, về cho Phật tròn bông. Phật về cho bé rạng hồng hài nhí. Cả và vũ trụ tam quy, quy thơ, quy nhạc, quy y chính mình. Cái người thi sĩ, tâm hồn người ta thấy cái gì người ta cũng có thể làm thơ, phải không? Còn mình là loài sĩ cho nên nhịn nhịn bực. Thi sĩ nhìn thơ, nhìn mưa ta vẫn làm ra bài thơ. Còn mình đi buôn bán thử thấy mưa là mình bực. Cho nên á, trăng mà tròn đẹp người thi sĩ rất thích, tao nhân mặt khách rất thích, mà ăn trộm nó ghét lắm. Bởi vì trăng sáng quá sao nó đi làm ăn trộm. Cho nên quý vị không, khác nhau chỉ một cái nhìn. Đời vui hay thật, tâm mình sáng soi. Tất cả các pháp là như vậy. Anh nhìn sao anh vui, anh nhìn vui là anh vui. Thì có cái ông đó, ông dẫn con ông về quê. Thì dẫn con về quê thì vô cái nhà nghèo lắm. Tối nó ngủ á, nó nhìn lên trời, ngói không có. Rồi thôi, nghèo nghĩa là không có cửa luôn. Dẫn đi về cái ông hỏi con, ơi con, bữa nay á con thấy sao sau khi con đi chuyến du ngoạn này? Nó nói con đi về rồi con thấy con thương gia đình mình quá ba. Gia đình mình quá nghèo. Cái gia đình này sao họ giàu dữ vậy ba? Nhà mình á đèn á phải đi bật. Còn nhà này chỉ cần nằm xuống thấy đèn khắp hết trơn bầu trời. Còn nhà mình á muốn mát chỗ nào phải mở quạt mát chỗ đó. Còn nhà này nằm mát bốn phương. Cái nhà của mình á ở làm sao á, có một cái bồn tắm à, một cái bồn gì đó, cái bồn tắm hơi vậy đó. Và nhà này nguyên ao, bị gì nhà ngay phía sau là cái hồ cái ao đó. Rồi con thấy nhà này giàu hơn nhà mình ghê ba. Ổng muốn dẫn cho nó đi để nó thấy, nó appreciate là cái nhà mình giàu hơn nhà này. Mà cuối cùng thằng nhỏ này nó nhìn ra cái nhà nghèo này lại giàu hơn mình. Quý vị thấy không, đời chỉ một cái nhìn thôi. Ta nghèo mà ta nhìn thoáng cho nên ta tự tại. Còn mình nữa, giàu mà nhìn không thoáng cho mình khổ đau. Ở ở bên có một cái dạo đó, ở nước Mỹ á, ai mà phạm tội ăn cắp á thì người ta sẽ ghi, người ta sẽ đóng một cái mọc trên cái mặt của người đó, hai chữ ST là stealer. Cho nên hễ người nào mà biết cái chữ đó mà gặp người nào có cái dấu đó trên mặt đó là lánh xa, vì đây là một tên ăn cắp, ăn trộm. Thì có cái đứa nhỏ đó, nó gặp cái ông mà có chữ ST á, nó tới nó xá quá trời quá đất luôn. Thì cái ông này cũng lạ, ông nói tại sao chú xá tôi, chú nhìn gì? Dạ con thấy trên mặt chú có chữ ST á. ST là gì? Dạ là Saint. Saint là thánh. Thành ra người khác nhìn ST là Stealer, còn người khác nhìn là gì? Là Saint. Chữ viết tắt là của chữ thánh. Thành thử quý vị thấy cũng chữ đó, mà cái người nhìn thoáng, nhìn bằng cái đạo, bằng cái trí thì tự nhiên thấy chữ nó khác. Phải vậy không? Ông Phật Ấn á, ngài Phật Ấn với ông Tô Đông Pha. Thì ông Tô Đông Pha bữa nọ ông ngồi ông gặp ngài Phật Ấn hỏi hòa thượng. Ngài Phật Ấn hỏi dạ chào tể tướng. Ông Tô Đông Pha hỏi hòa thượng, hòa thượng Phật Ấn hỏi tể tướng thấy bần tăng ngồi thiền giống gì? Thì ông Tô Đông Pha nói ông hả, ngồi thiền giống bãi phân trâu. Thì ông Tô Đông Pha mới hỏi ngược lại ngài Phật Ấn, vậy hòa thượng thấy tôi ngồi thiền giống gì? Thì ngài Phật Ấn nói tể tướng ngồi thiền giống ông Phật. Tô Đông Pha khoái chí, về kể câu chuyện này cho cô em gái nghe. Cô em gái mới nói trời ơi, ông thua ngài Phật Ấn rồi. Bởi vì cái tâm ông phân bò cho nên ông nhìn ai cũng ngồi như phân bò. Còn tâm ngài Phật Ấn như Phật cho nên ngài nhìn ai ngồi cũng giống Phật. Quý vị thấy không? Cho nên á, cả vũ trụ, cả tam quy, quy thơ, quy nhạc, quy y chính mình. Nghe mười phương pháp hoa kinh, mười phương pháp thuyết pháp hoa kinh hết. Nói tới chỗ này Pháp Hòa nhớ Hòa Thượng Nhất Hạnh, Hòa Thượng Làng Mai á, Ngài có một bài thơ như thế này: sáng hôm nay tới đây, chén trà nóng bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bàn tay gió dáng vẫy gọi một chồi non xanh mướt. Nụ hoa nào, hạt cỏ nào, ngọn lá nào cũng thuyết pháp hoa kinh. Sáng hôm nay tới đây, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Nếu mình là phàm phu mà đọc thơ, nó chọn thầy này gì mà tu hành mà còn anh với em. Nhưng mà thật sự chữ em mà Ngài muốn nói đó là cái tâm bình an của mình. Sáng hôm nay tới đây uống một chén trà mà. Sáng hôm nay tới đây bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Khi mà tâm mình tĩnh lặng rồi, mình thấy khắp đất trời này chỗ nào cũng là pháp, cũng là hoa. Cho nên Ngài nói: bàn tay gió dáng vẫy gọi một chồi non xanh mướt. Nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng thuyết pháp hoa kinh. Nếu mà mình biết nhìn rồi thì cọng hoa ngọn cỏ cũng đang thuyết pháp cho mình nghe. Nhà thơ Quách Thoại, ông đi ngang cái hàng thực dược bao nhiêu lâu mà ông đâu có nhận ra cái đẹp của nó đâu. Vậy mà một buổi sáng nọ, ông đi ngang cái hàng hoa thực dược, ông làm bài thơ: đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát lời cả em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Tự nhiên thấy hoa thực dược đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, nghĩa là cái hoa nó vẫn nở đẹp như vậy, xưa nay nó đẹp như vậy mà mình không nhận ra. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, bây giờ tôi lại thấy em hát, vừa thoáng nghe em hát lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Thành thử ra đất trời này, nếu mình có được cái tâm tự tại rảnh rang, nhìn cái gì cũng vui hết. Mà thật, công viên buồn, tượng đá cũng buồn. Tại vì sao? Tại vì người đi vô công viên với một tâm trạng buồn. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Như vậy thì tâm mình vui hoan hỷ thì nhìn cảnh nào cũng vui cũng hoan hỷ, phải không? Bây giờ người nào mà không thích tới đây rên dữ lắm, chùa gì mà ở chi xa muốn chết. Phải không? Người nào mà không thích thì cái gì cũng có thể rên được. Còn người mà thích, tôi thích lắm, tại vì trên đường đi tôi được enjoy rất là nhiều hàng thông đồi núi. Còn người không thích thì cái gì cũng nói. Cho nên nghe mười phương pháp hoa kinh, nõn nà như hạt sương trinh trên cành. Sương trinh đó là cái hạt sương trong veo mà mới nhất của cái hạt sương nó xuống. Cũng vì mắt ngó trời xanh, cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Hai câu này rất hay. Câu kế: cho nên mắt cũng long lanh màu trời, cũng vì mắt ngó biển khơi, cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Nếu mà mình có cặp mắt nhìn trời xanh thì mình với trời xanh là một, mình enjoy được, phải không? Trời xanh mây trắng thông dong, ta đi từng bước lòng không bận về. Có một hôm Pháp Hòa đi thiền hành ở trên một cái đồi, một cái núi tên là núi Thề. Pháp Hòa làm bài thơ: mỗi bước chân đi mỗi bước về, hỏi chi bến giác với bờ mê. Ô hay nắng ấm về trên lá, chim gió reo ca rộn núi Thề. Vì mình đi trong cái tĩnh lặng và trong cái enjoy. Mà mười mà đi trong tĩnh lặng mà trong thích, trong an lạc thì thấy chỗ nào cũng vui. Cho nên bốn câu này rất hay. Cũng vì mắt ngó trời xanh, cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Nghĩa là tâm mình biết nhìn cuộc đời đẹp thì mắt mình tự nhiên nó đẹp, phải không? Cũng vì mắt ngó biển khơi, cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Nếu mà biết nhìn lên, nhìn xuống bằng cả một tấm lòng bầu trời bao la và rộng rãi như biển cả thì tâm mình là vậy đó. Pháp Hòa nói nhiều khi người ta đẹp vậy đó, mình không ưa rồi mình ghét cay, ghét đắng cõi tướng nó đi kìa. Cõi cách ăn mặc kìa. Thậm chí mà nó khổ cái người mình không thích nó càng để ý nghe. Coi nó ngồi đâu còn cái tướng nó ăn kìa. Thật ra mình muốn vậy đó. Mà khi mình thích rồi thôi, em đi, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Mình thích đó. Cũng vì em mến, em thương, cho nên vũ trụ mà hương mà trầm. Khi tâm mình thương ai rồi, nghe, trời ơi, mình thấy người đó như trầm như hương. Còn mình không thấy họ rồi, củi một. Cũng vì em mến, em thương, cho nên vũ trụ mà hương mà trầm. Như hoa linh thoại ngàn năm, sáng nay thanh tịnh về cầm kỳ thi. Hoa linh thoại là một loài hoa 3000 năm mới nở một lần. Mà hễ hoa này mà nở là nhất định có thánh nhân xuất hiện. Chứ bây giờ mà người ta cứ nhìn đó, chỗ kia hoa linh thoại, chỗ nọ hoa u đàm đó nha. Cái đó hoa u đầu. U đàm đúng không? U đàm. Nếu mà u đàm mà nó nở như vậy đó, đâu phải đơn giản. Quý vị thấy ở trên đời này nè, sỏi đá nhiều hay hột xoàn nhiều? Sỏi đá nhiều mà hột xoàn hiếm, ít lắm. Cho nên lượm được một cục xoàn mới kêu bảo, mới quý. Cho nên trên đời này cái gì ít hiếm gọi là quý. Cho nên một người giác ngộ như Đức Phật quý lắm, cho nên chúng ta gọi là Phật bảo. Lời dạy của Ngài đưa chúng ta tới an lạc giải thoát, cho nên gọi là Pháp bảo. Còn thế gian người ta cũng chỉ cho mình vậy, nhưng mà kiểu ăn miếng trả miếng thôi. Thí dụ như về mình nó con bệnh mét, má bữa nay con bị bạn con nó đánh đó. Rồi sao, mày có đánh lại không? Mình hỏi liền câu đó, nó nói dạ không, con chạy sao mày ngu quá vậy. Đó, đó cũng là cái pháp nha, nhưng mà không phải pháp Phật. Cho nên trời, cuộc đời này nhiều đường lắm, mà đi trật đường là không tới chỗ. Cuộc đời này nhiều phương thức lắm, mà học không đúng phương thức là nấu không ra món, làm không ra việc. Cho nên phải có phương pháp, phải có con đường. Con phương pháp dẫn cho mình thành thánh, thành hiền, cho nên gọi là pháp Phật. Phương pháp giải cho mình đi tới chỗ an lành, cho nên gọi là đạo Phật. Con đường đó dẫn mình tới chỗ an vui, gọi là Phật pháp. Sáng nay thanh tịnh về cầm kỳ thi, tuyệt vời 7 bước chân đi. Em đi như thế khác chi nụ cười. Nếu mỗi bước chân đi, mỗi bước về là mỗi bước an lạc, thì bước chân an lạc nó không khác một nụ cười. Pháp Hòa ví dụ ha, quý vị đem một ly nước lên cho quý thầy. Thường là quý thầy chắp tay, quý thầy xá. Quý thầy đâu có nói gì đâu, nhưng mà cái hành động xá này nó thế cho một nụ cười, nó thế cho một lời cảm ơn. Còn các thầy mà đi khất thực á, ôm cái bình bát trong túi, trong cái này nè, ôm bình bát trong người vậy nè, mà khi mà người ta đến trước mặt quý thầy mà người ta cúng dường á, là quý thầy mới cầm cái nắp nó dở vậy nè. Dở vậy chi biết không? Thứ nhất, để cái tay này nó che lại không thấy món ăn gì, để khỏi sanh tâm đắm thích. Nếu mà mình dở vậy nè, wow, bị cuốn. Và cái bước thứ hai là nhìn thí chủ có ai cúng vậy. Và bước thứ ba là coi cái nhà nào để ngày mai mình đi cùng con đường này nữa, để được ăn gỏi cuốn. Cho nên cái pháp khất thực là dở nắp vậy, để không nhìn món ăn và không nhìn người cúng. Đi khất thực là không được liếc ngó hai bên, không được chọn đường tốt, đường nhà giàu để đi, thứ tự mà đi. Đó là pháp khất thực. Khi mà bưng chén cơm lên cúng nè, bưng chén cơm lên cúng, bưng ngang khỏi tầm mắt của mình. Để chi? Thứ nhất, để cho cái hơi miệng mình không đưa vào thức ăn làm bất tịnh, để cho con mắt của mình nó không nhìn món ăn để sanh tâm. Ví dụ đang cúng vậy nè, ổn quý xã, mà sao nãy lấy ít quá. Tại nó khỏi con mắt mình, khỏi nhìn, khỏi thấy, để mình cúng Phật bằng sự nhất tâm, sự thanh tịnh. Còn nếu mình để đây là mình nhìn, mình thấy, mà để dưới thấp. Cho nên khi mà mình thắp nhang cho Phật á, cầm cây hương lên rồi mà mồi hương rồi là lấy tay quạt chứ không lấy miệng thổi. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là bây giờ mình cúng Phật xong rồi, những cây nhang dư mà đi vòng vòng với cái bàn khác đó, nhớ là cầm cây nhang cao lên, không có cầm xà xuống dưới này rồi đi quơ 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 vậy nè. Thường thường mình thấy có thói quen đi hạ cái nhang xuống, nhang cúng thấp lên rồi là phải cầm vậy, đi tới mấy cái bàn khác cầm cao lên, cầm đi tới đó rồi là mình chắp tay xá. Còn gặp quý thầy chỉ chắp cúi đầu thôi, đừng có cầm nguyên bó nhang, con chào thầy con. Tuyệt vời, bảy bước chân đi, em đi như thế khác chi nụ cười. Có những hành động không cần là nụ cười, nhưng mà hành động đó thay thế cho một nụ cười, thay thế cho lời nói trong trái tim mình. Ví dụ như á, mình đang ăn cơm, thấy mình ho sặc, đứa nhỏ nó tới nó rót cho mình một ly nước. Nó đâu có nói gì đâu, nhưng mà nó đang hiểu mình. Cuộc đời này cần lắm những hành động như thế. Nhiều khi người chồng không cần làm gì nhiều cho vợ hết á, chỉ cần hiểu vợ buổi chiều đi làm về mệt như thế nào, chia sẻ với vợ. Hoặc là ngược lại, người chồng không cần tặng hoa mỗi ngày, nhưng mà hành động đó chính là những đóa hoa mỗi ngày. Em đi như thế khác chi nụ cười. Nụ cười an lạc tâm ơi, mẹ nghe ấm cả đất trời quá em. Qua con người đó mình thấy ấm cả lòng, có phải không? Qua con người đó mình thấy rộn rã cõi lòng. Đâu có nói gì đâu. Mẹ nghe ấm cả đất trời em ơi. Tuyệt vời, bảy bước hoa sen trang nghiêm cho cõi bùn đen nhiệm màu. Nếu mà hoa sen á, trên thực tế là không thể mọc trên đất. Hoa sen là phải mọc ở đâu? Mọc bùn. Thế thì Đức Phật đi bảy bước mà có bảy bước hoa sen nở dưới đất là chuyện impossible. Hoa là nở bùn, nhưng mà tại sao hoa nở ở đất? Lúc này chúng ta phải hiểu rằng hoa sen là tượng trưng cho một loài hoa vượt bùn mà có hoa. Nếu không bùn, không có sen, không có khổ đau, không có hạnh phúc, không có rắc rối, không có cảm thông, không có bệnh tật thì không bao giờ biết hạnh phúc khi mình khỏe mạnh. Cho nên có tiền mà cũng có tâm, trong tiền mà cũng có tâm. Nếu mà mình biết xài tiền thì trong tiền có tâm. Còn tiền mà mình không biết xài thì tiền này trở nên tiền tệ. Còn nếu mình biết dụng nó là tiền bạc, nó đưa mình, người ta vừa trả mình 100, mình xây qua mình mua món này, nó bạc thôi chứ nó chưa tệ. Còn nếu mà tiền tay mà hành động xấu, làm chuyện dở để hao tốn nữa rồi là tệ. Tiền nó sanh tệ cho mình. Cho nên trang nghiêm trong cõi bùn đen nhiệm màu. Và đại chúng nhớ rằng không có khổ đau thì chúng ta không có kinh nghiệm. Người chưa bao giờ trải qua những khó khăn, người đó chưa bao giờ khôn lớn lên được. Cho nên ai mà từng té rồi mới hiểu được cái đau. Còn người khác chưa té, chưa hiểu. Tuyệt vời, bảy bước hoa sen trang nghiêm cho cõi bùn đen nhiệm màu. Giữa lòng biển lệ thiên thâu, chợt nghe lóng lánh xưa sâu nụ cười. Cõi đời này nếu mà gom hết nước mắt của con người mình lại là nhiều hơn nước bốn biển à. Đức Phật nói đó. Đức Phật nói rằng á, nếu mà nước mắt của con người mình mà chảy ra mà có thể hứng lại được đó, không bị khô, không bị mất đó, mà hứng lại được là bây giờ nó nhiều hơn nước mắt bốn biển. Chợt nghe lóng lánh xưa sau nụ cười, sáng nay Phật lại vào đời, ngón tay hoa trỏ cho mười phương trăng. Sáng nay Phật lại vào đời, ngón tay hoa trỏ cho mười phương trăng. Thế thì cái câu này muốn nói gì? Ngón tay này là một phương tiện chỉ trăng. Nếu không có ngón tay ta không thấy trăng. Cho nên khi mình thấy được trăng rồi thì quên ngón tay, đừng có nhớ nó, vì nó là phương tiện. Phải không? Cõi đời này tất cả những gì chúng ta đang làm để cốt nhận được cái lẽ thật, cái chân lý. Còn phương tiện thì tùy duyên. Vậy thì tất cả đều là ngón tay hoa hết. Cho nên bài thơ gọi là ngón tay hoa. Đức Phật thị hiện cõi đời này cũng tạm thôi mà, phải không? Tạm thôi. Phật ra đời cách đây 2643 năm. Nếu mà Đức Phật mà còn sống là bây giờ là ngày 2643 tuổi. Vậy thì Đức Phật đã đi rồi, Nhưng mà những gì Ngài chỉ lại thì còn. Cho nên Phật đã dùng thân tướng của Ngài để chỉ cho mình thấy được rằng còn Ngài xong việc rồi thì Ngài đi. Cuộc đời này chúng ta đến đây cũng vậy thôi. Mình làm xong việc rồi mình đi như củi hết, lửa tắt, không có gì trở ngại. Quý vị hiểu được chỗ đó ha. Cho nên Pháp Hòa có làm một cái bài kệ để tự nhắc mình vậy đó. Ngài ra đi không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chi ghi nhớ. Việc mình có việc mình cần làm cứ làm, còn cái việc người ta luận nghị không thể tránh. Cuối cùng Pháp Hòa xin thưa đại chúng, ở đời này không phải là mình thích nổi tiếng hay là không nổi tiếng. Bởi vì thủy chung, tại người ta thương mình thì ta kêu nổi, người ta ghét ta cũng kêu là nổi, nhưng mà nổi tiếng xấu. Cho nên nổi tiếng cũng chưa chắc là đã đúng. Nổi tiếng nó cũng hai loại chứ. Ví dụ người đó chuyên môn ăn cắp, trời ơi nó ăn cắp nổi tiếng luôn, nó nói dốc nổi tiếng luôn, thấy không? Cũng là nổi tiếng vậy. Cho nên nổi tiếng không có phải. Cuối cùng là gì? Sống đừng thẹn lòng. Còn người ta khen chê đó là chuyện thường, làm sao tránh được, phải không? Một chữ thường đó là như gì? Như vậy, gọi là như như. Đức Phật đó, mình đệ tử Phật rồi mình khen Phật, nhưng mà người không phải thì người ta chê. Cho nên đối với Ngài, cái chuyện khen chê là bình thường. Quan trọng là mình sống được với cái chất Phật của mình, phải không? Sáng nay Phật lại vào đời, ngón tay hoa trỏ cho mười phương trăng. Nói cách khác, hôm nay ở đời này làm xong tất cả, tôi đi về nhà. Vậy thôi. Nhà của mình là chỗ tự tại bao la, còn mình đến đây tạm, thân này tạm, cõi đời này tạm. Thế thì chúng ta ở đây là ở tạm. Mà chính vì tạm cho nên có gì đâu dính, phải không? Mà chính vì thân mình tạm cho nên thương cũng tạm, ghét cũng tạm, giận cũng tạm. Ta đang giận vậy đó mà mình nói hết đi, hết giận, vậy thì giận tạm chứ đâu giận luôn, phải không? Cho nên đời này tất cả đều chỉ là tạm, vô thường. Mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta là một ngón tay hoa đến cuộc đời này, mục đích chỉ cho thấy người đó thấy trăng. Thấy trăng rồi rút tay lại làm việc của mình. Nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ, tất cả kinh điển như ngón tay chỉ trăng, phải không? Mình nhận được lời thật chân lý rồi thì quên cái đó đi. Cũng giống như các ngài hay nhắc mình vậy đó, nghe giáo pháp nhận cái ý, đừng có chấp cái lời. Có khi lời nói người ta quên, người ta có thể người vô ý, người ta phạm cái lỗi qua lời nói, thì trường hợp đó mình phải quán sao để mình hết buồn. Lúc đó mình phải nhận y nghĩa bất y ngữ, theo cái nghĩa người ta nói, đừng có trách cái lời nói của người ta. Y nghĩa bất y ngữ. Còn người đó nói mà không làm, thôi đừng buồn họ, họ cũng là phàm phu, họ nói nghe hay là được rồi. Thôi mình nhận cái pháp của họ, gọi là y pháp bất y nhân. Phải không? Ở đời có nhiều khi người ta nói nhưng mà ta làm. Có nhiều khi người ta dạy mình cắm hoa nhưng mà bản thân người ta cắm không có khéo, nhưng mà người ta biết công thức. Thì mình là người giỏi, mình học công thức, mình làm hay hơn, tốt chứ sao. Nhưng mà cũng cảm ơn họ, mặc dù họ không làm nhưng ít ra họ cũng chịu nói, phải không? Y pháp bất y nhân. Còn lỡ mà người ta nói mà mình làm buồn mình qua lời nói thì nhớ là y nghĩa bất y ngữ. Và cuộc sống này chúng ta phải tùy theo cái nhận thức chân thật của mình, chứ đừng theo cái phần chung của người ta nói. Tại vì cái đó gọi là thức. Còn cái trí mình nhận định là trí, gọi là y trí bất y thức. Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Đó. Bất liễu nghĩa là chỉ tay trời, chỉ trái đất, đi bảy bước, sanh ra ngang hông. Đó là bất liễu nghĩa đó. Còn cái liễu nghĩa là nãy giờ Pháp Hòa giải thích đó. Pháp Hòa giải thích đó, hoa sen là tượng trưng cho một người sống ở cõi bùn mà không dính bùn. Phải không? Bảy bước là tượng trưng cho không gian thời gian, hay là bảy cái điều mà đưa chúng ta tới chỗ giác ngộ. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nghĩa là trên trời dưới đất này tất cả sự sanh già bệnh chết, nếu chúng ta tự tại được thì chúng ta vượt được nó. Thế thôi. Vậy thì khi mình hiểu được như vậy rồi thì chúng ta không mê lầm. Đấy, tắm Phật là bất liễu nghĩa. Phật đâu mà dơ mà tắm. Mà trời ơi, nếu mà ở dơ cả năm mà đợi mình tắm sao sạch. Vậy thì tắm Phật là bất liễu nghĩa. Còn liễu nghĩa là gì? Phật là trí, nước là định, hoa là tuệ. Muốn cho trí tuệ sáng ngời thì phải dùng định và tuệ, định và giới để gột rửa cho trí Phật sáng. Cho nên một khi trí sáng thì hiển hiện. Cho nên để tượng một chú tiểu, một baby Buddha, một tượng Phật sơ sinh, và chúng ta tắm Phật. Tắm Phật là tắm cho cái tâm Phật của mình sạch bụi, chứ không phải tượng Phật chờ mình tắm. Cái đó, tắm cái này là bất liễu nghĩa, mà nhận ra được chân lý, mà ý nghĩa sâu sắc để mà tu mà sống, gọi là liễu, liễu nghĩa. Liễu nghĩa là cái nghĩa rốt ráo, cái nghĩa tuyệt vời. Còn bất liễu nghĩa là những cái hình thức chúng ta làm. Cha mẹ mà chết để khăn tang, đó là bất liễu nghĩa. Bởi vì chiếc khăn đó là tượng trưng cho sự nhớ ơn, là kính trọng, là để đội ở trên đầu. Này là 3 năm xả, 49 ngày xả, nhưng mà tâm tan mới mãi mãi. Chứ còn xả ra rồi đâu có nghĩa là mẹ sống lại đâu. Nhưng mà theo cái lễ thọ tan thì có xả tan. Còn mẹ không bao giờ chết ở trong lòng của mình. Hiểu được như vậy đó gọi là hiểu bất liễu nghĩa. Thôi Pháp Hòa dừng ở đây để đại chúng nghỉ ngơi. Thưa đại chúng, hôm nay là lễ Phật đản tại chùa tu viện Từ Vân. Pháp Hòa được một lần nữa về thăm đại chúng và có bài nói chuyện với đại chúng qua một cái bài thơ tên là Ngón Tay Hoa của thi sĩ Trụ Vũ. Và nương vào bài thơ này, Pháp Hòa nói thêm những cái ý nghĩa sâu sắc trong sự tu tập của chúng ta hàng ngày, để từ đó chúng ta nhận một điều rằng đạo Phật là đạo lý để dẫn chúng ta sống, chứ không phải đạo Phật là một tôn giáo thờ Phật như một đấng thần linh. Nếu mình hiểu được như vậy thì mình đến với đạo Phật không ngăn ngại. Con đường nào dẫn mình được tới chỗ an vui hạnh phúc là đạo Phật. Chúng ta vẫn ăn, vẫn nói, vẫn hành xử, nhưng mà ăn nói và hành xử không dễ thương. Đạo Phật cung ứng cho mình một phương thức sống, nói, hành động cho dễ thương, đó gọi là pháp. Phương pháp chỉ cho mình cách sống gọi là đạo Phật. Buddhism is the way of life. It's not only a religion. It's not only faith. But if you do faith in the Buddha, but you never understand what the Buddha taught, and you never apply what the Buddha taught in daily life, and it still never bring you any true happiness. So always keep in mind, Buddhism is the way to live, the way of life. Đạo Phật là con đường dẫn dắt chúng ta sống vui, sống an lạc. Sống vui được rồi thì khi chúng ta chết đi thì cũng chết trong tỉnh thức an lạc. Chúc đại chúng mùa Phật đản an vui, hạnh phúc. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ chúng sanh đều trọn thành Phật.